xây một chiếc thang đến thiên đường. Nuôi con mới biết công lao cha mẹ. Ngạn ngữ Trung Hoa. Ngôi trường tiểu học nằm dưới chân đồi ngoại ô thành phố Pittsburgh, cách khá xa nhà tôi. Hằng ngày trên đường tới trường, tôi phải đi xuống những bậc thang bằng gỗ cũ kỹ, chạy hình sắc tương đối dài. Những ngày đầu đi học lớp 1, tôi thường chạy như bay ra khỏi lớp mỗi khi tiếng chuông giải lao buổi sáng vang lên và dán mắt vào những bậc thang trên cao, vì đoạn giữa cầu thang khổng lồ ấy, nơi có một bậc dài hơn những bậc khác, mẹ tôi đang ngồi, chơ vơ, nhỏ bé, như một khán giả trung thành giữa một sân vận động vắng ngắt. Hai mẹ con tôi đã giao ước với nhau về vị trí ngồi ấy vào đúng giờ ấy mỗi ngày. Vì tôi không muốn đi học, không muốn xa mẹ, nên mẹ tôi đã nghĩ ra cách này. Mỗi buổi sáng, sau khi tôi đi học được vài tiếng, mẹ tạm ngừng công việc đang làm và đi bộ đến ngồi ở bậc cầu thang ấy. Mẹ đã hứa với tôi sẽ đến chỗ lưng chừng cầu thang vào giờ tôi được ra chơi. Mẹ thấy con cũng sẽ thấy mẹ. Thế là hai mẹ con mình thấy nhau và cùng vui hơn nhé. Kế hoạch của mẹ tôi là như thế. Mấy bữa đầu, mới nghe hồi chuông giải lao thứ nhất, tôi đã ào chạy băng qua sân và nhìn lên chỗ mẹ. Mẹ ngồi đó. Gần như trọn buổi ra chơi ấy, tôi chỉ đứng vẫy tay với mẹ, vui sướng nhìn mẹ vẫy lại với mình. Sau khoảng 1-2 tuần gì đó, tôi chỉ còn vẫy tay vài lần, và sau đó thì chạy biến đi chơi với bạn bè. Thỉnh thoảng tôi cũng ngước nhìn lên, xem mẹ có ngồi ở chỗ bậc thang quen thuộc ấy hay không. Mẹ tôi luôn ở đó. Rồi một ngày kia, tôi không nhìn lên tìm mẹ nữa. Dần dần tôi không còn nhớ trên bậc cầu thang ấy có mẹ. Còn mẹ tôi thì không bao giờ quên. Còn trẻ lại vậy mà. Mẹ tôi bảo, khi con lớn lên, sự trưởng thành của con như đi qua từng nấc thang một, làm cho bố mẹ vui buồn cùng lúc. Khi chưa có con, tôi không hiểu được ý nghĩa lời mẹ nói khi đó. Giờ thì tôi đã hiểu. Hằng ngày mẹ tôi vẫn đi xuống những bậc cầu thang ấy, sau khi tôi không cần sự có mặt của mẹ ở đó nữa. Mẹ chỉ muốn biết chắc con mẹ vẫn ổn mà thôi. Những nấc thang về sau trong đời tôi cũng như thế, đều có mẹ dõi theo. Tôi lên trung học, đại học, rồi đi làm xa. Cứ thế, mẹ vẫn dõi theo từng bước chân của tôi, của bố, của anh trai tôi, của các con của anh tôi, mấy dì, mấy cậu, cháu chắt, bạn bè, hàng xóm. Mẹ cứ như thế suốt bao nhiêu năm tháng. Công việc của người mẹ đâu có bao giờ ngừng lại đâu. Mẹ bảo, gần đây mẹ tôi bị ngã và phải nhập viện. Từ văn phòng công ty, tôi gọi điện hỏi thăm mẹ. Mẹ đang ở Pennsylvania, còn tôi lại tận mái ở bang Arizona. Chỗ tôi đã tới giờ tan tầm. Mẹ biết tôi cũng đã chuẩn bị về nhà. Tôi hỏi các bác sĩ mới biết là mẹ bị ung thư, bị viêm phổi và cả cái lưng cũng khó có thể lành lại được sau cú ngã vừa rồi. Dù đau như thế, mẹ vẫn làm như không có chuyện gì, còn dặn đi dặn lại tôi. Còn đi đứng xè cổ phải cẩn thận nghe chưa, mẹ lo cho con lắm đó. Trong thời gian mẹ tôi nằm viện, những ai tới khám bệnh hay thăm mẹ, tôi đều biết. Bà thường nói có 3 câu. Tôi khỏe rồi, cảm ơn thật nhiều, tôi rất yêu mọi người. Nghe như mẹ tôi là bác sĩ, còn họ là bệnh nhân của mẹ vậy. Tôi bay đến với mẹ. Trên giường bệnh, hai mẹ con tôi cười nói vui vẻ và cùng nhau xem những tấm hình gia đình. Nhưng mẹ lại sợ tôi mất quá nhiều thời gian cho mẹ và không lo được cho các con tôi và cho công việc. Khi đó tôi nhận thấy bố mẹ cũng giống như tôi thuở bé, cũng đi qua từng đất ăn và đến một thời điểm nào đó trong đời, làm con mình vui buồn cùng lúc. Tôi cứ ngồi trong phòng bệnh, ngắm mẹ, cố tin lời mẹ hứa sẽ sớm xuất viện, về làm mấy món bánh đãi cả nhà. Mẹ sung sướng vì hai anh em tôi cùng bố đều ở bên cạnh mẹ. Nhưng mẹ cũng vô cùng áy náy vì nghĩ rằng chính mẹ đã làm mất thời gian của chúng tôi.
Con không cần phải tới đây hàng ngày đâu.
Mẹ cứ hay nhắc nhở tôi như thế.
Con đến đi kiểm tra mẹ mà.
Tôi cười đáp lại, trong lòng thầm nghĩ mình cũng giống như mẹ ngày xưa, đang mỗi ngày đến tìm ánh mắt nhìn lên của người thân yêu nhất đời để biết là mọi sự vẫn ổn. Nhưng rồi một ngày kia, mẹ vĩnh viễn không còn nhìn lên nữa. Hôm tang lễ mẹ tuần rồi, tôi nhận thấy khả năng viết lách hạn chế của mình chẳng thể nào sánh được với nghệ thuật sống của mẹ. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là vụng về gửi theo mẹ một lá thư chỉ có vỏn vẹn 3 hàng chữ. Con khỏe. Cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ. Tôi biết chắc chắn trên cao có mẹ tôi ở đó. Mẹ nghe thấy lời tôi không cần phải lặp lại nữa. Chỉ có thế, nếu không mẹ sẽ lo lắng nhiều hơn.